Sáng Trân Hiếu đọc sách thì nghe một câu của Ngài Hư Vân, Ngài nói là nếu mà mình tĩnh tọa là dễ tu nhất, phải không? Mà tu không được á, thì lúc làm việc thì chúng ta không giữ được. Có nghĩa là làm sao đó mà tĩnh tọa giữ được chánh niệm, thì nó có cái cơ bản đó, thì khi đi kinh hành cũng giữ được chánh niệm, khi lễ Phật cũng giữ được chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta biết cách tu rồi, biết cách để hạ thủ đó, thì chỗ nào cũng có thể tu được. Cái đó là người biết cách. Còn chưa có biết cách hoặc là vọng tưởng quá nhiều, dù cho có ngồi yên tịnh cũng không có thanh tịnh được, nó cũng loạn suốt ngày vậy. Cho nên làm sao đó mà phải có một chút công phu ban đầu để lấy cái đà, thì nhập vào thế gian này mới có thể tu được. Có nghĩa là một nơi đã không tu được thì mọi nơi đều là thất bại hết, để giữ tâm không thanh tịnh. Cho nên là đầu tiên phải học phương pháp, phải thực hành cho được 10 câu, thí dụ vậy, 10 câu thanh tịnh, 10 câu Phật hiệu, dứt cái vọng tưởng, phải ngăn được nó. Nhưng nó đang chạy, mình niệm chánh niệm vững vàng, tiếng Phật rõ ràng, ngăn nó không cho nó chạy nữa, mà lòng hướng về Tây Phương, hướng về Đức Phật Di Đà, thì ngăn nó được 5-3 câu, rồi được cái đó gọi là công phu. Công phu đó là chánh niệm và có cái lòng tha thiết với Phật. Không phải là niệm giống như nó trống trơn trong lòng, mà tiếng niệm nó rung động trái tim của mình, niệm lên lòng thành nó chan chứa, có cái tấm lòng gần gũi thân thiết với Phật. Giống như là Thế Tôn ở hướng Tây hướng về đây, con là chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, niệm cái danh hiệu của Ngài hướng về Ngài, thành tâm vậy. Thì khi mà cái Phật đã có trong lòng đó, Phật đã có trong lòng là đủ rồi, không thêm gì nữa, không cần gì nữa. Phật có trong lòng đó thì sẽ thanh tịnh an lạc. Khi mà cái ý niệm về Phật đã có trong lòng đó thì vọng tưởng nó không có chỗ để cho nó ở được. Tự vì sao? Tự vì tâm của chúng ta chỉ có một cái thôi. Nếu mà mình lấy cái màu xanh thì màu đỏ nó không có, lấy màu đỏ thì màu xanh nó không có. Thấy nó là rắc rối vậy đó, nhưng mà sự thật nó có một cái, nó nằm trong một cái thời gian, một cái niệm, 1% của giây đồng hồ, thí dụ vậy. Nó là một cái niệm, từng niệm vậy. Thì một niệm đó, nó chỉ có một ý niệm thôi. Chúng ta dùng cái nhớ Phật á, thì nhớ cái khác không được. Nhìn kỹ đó, như Ngài Lai Quả nói, giống như có 100 con khỉ ở trên cành cây nó truyền vậy, nó lộn xộn lắm. Nhưng mà tu nhìn kỹ chỉ có một con đó, nó truyền à. Chỉ có một tâm thôi chứ không có nhiều tâm. Cho nên tâm nó nhớ Phật đó, liền đắc thanh tịnh. Không có nhớ cái khác được, phải quên Phật thì mới nhớ cái khác được. Thì chúng ta bây giờ muốn cho Đức Phật ở trong lòng, phải có một chút sức dụng công, phải có một sự nhiếp tâm chân thành ở trong đó. Khi mà Thế Tôn đã có trong lòng, cái đó gọi là công phu, thì giữ được 5-3 câu cho có cái đà để mà làm cái tư lương để đi về Tây Phương. Nếu chúng ta cứ giống như thả lỏng nó, niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu, không có một cái sự tiếp nối gì cả, thì là ngồi cũng tu không được, đi cũng không tu được. Cho nên là như hôm qua Trân Hiếu nói, khi tiếng Phật rõ trong lòng, rõ thiệt là rõ, thì chúng ta phải nhìn cái thấy cái sự liên tục giữa cái tiếng Phật này và tiếng Phật kia. Nó có cái sự nối với nhau vậy, nó liên tục. Giống như là dòng nước chảy vậy, mình không có thấy cái đoạn ngăn của nó. Giống như là nước chảy đâu có nhìn được cái chỗ nào nó cắt ra đâu. Thì tiếng Phật đó nó phải có cái sự nối với nhau. Khi nó nối chặt á, thì vọng tưởng sẽ không có xâm nhập. Vọng tưởng bích lại rồi đó, thì thanh tịnh mà lại có Phật trong lòng, thì thẳng đường vãng sinh. Cho nên quan trọng là công phu của mình có thể ngăn được cái dòng tư tưởng loạn ở trong lòng hay không. Nếu mà chưa ngăn đó, có nghĩa là mình chưa có niệm rõ, mình chưa có nghe rõ, mình chưa có đủ cái tâm nhìn sâu vào tiếng Phật để có ý niệm về Phật nó khởi dậy. Thì chúng ta ở đây phải cố gắng dành nhiều thời giờ để mà hạ thủ. Còn mấy đó thì tâm phân vân và phiền não nó cứ ở trong lòng không có cởi mở được. Người xưa bảo phải hướng vào nội tâm, đừng có chạy ra bên ngoài. hướng vào nội tâm hạ thủ. Bởi vì cái vọng tưởng thôi, nếu mà ngăn được cái làn sóng đó thì tu cái gì cũng thành hết đó, tu mật tông cũng thành, tu thiền cũng thành, tụng kinh lễ Phật cái gì cũng thành, tại vì ngừng tâm được. Chúng ta tu tịnh tông còn có cái tha lực của Đức Phật nữa, cho nên là còn dễ nữa. Thì ngừng tâm tỉnh ý, như mình ở đây thầy Trấn Hiếu đi xuất gia 92, bây giờ là 17 năm, thì từ từ mới thấy rõ nó. Ngày xưa đó thì mờ mịt, không biết nội tâm là cái gì, không biết tiếng trong tâm là cái gì, không biết nhìn vào trong phải nhìn sao. Nói chung cái gì cũng ngỡ ngàng hết. Rồi đọc sách bắt đầu hạ thủ, thì trong gai nhiều lắm, gai gốc đạt nhiều lắm, khổ lắm. Thì tới lúc thì cũng sáng tỏ đó, thì cái tâm của mình chân thật. Đến lúc cũng hiểu được ngừng tâm tỉnh ý là cái việc nằm ở trong đây, không có phải là khó khăn gì, chỉ là lòng chân thật, rồi nghe lời dạy, y giáo phụng hành, thì có lúc cũng như ngừng nó được. Không phải là ngừng được cả ngày, ngừng được 5 phút thôi, thì đó nó loạn lại thì ngừng 5 phút khác. Tu là vậy đó, thí dụ mình ngừng 3 phút mà nó loạn, mình ngừng nữa, thì dùng công phu ngừng nó nữa, thì nó loạn rồi nó định, nó loạn, nó định. Đến 5 năm sau, 10 năm sau, cái định nó sẽ mạnh hơn cái loạn. Nếu một lúc rồi đó càng tu càng tiến bộ, nếu một lúc rồi nó không loạn nữa, thì vãng sinh Tây Phương. Mà chưa vãng sinh nó đã an lạc rồi, đã không có thấy giống như ngồi đây chờ đi thôi, không có thấy cay khổ nữa. Mà những năm tháng đầu tiên cần phải có bạn hiền, bạn lành giúp đỡ. Thầy tốt bạn hiền mới được. Còn mấy trong gai nhiều quá, không có an lạc được. Ngài nói là lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài mang giày rơm, trèo non vượt biển, cũng vì sự tu hành này mà đi tham phương cầu thiện tri thức, đi học hỏi những vị cao tăng. Tâm thì như khỉ vượng, nhảy nhót hái trái cây. Hái một trái lại muốn hái thêm một trái. Hái qua hái lại, hái tới hái lui, cho lúc mệt mỏi không còn hái được nữa. Có nghĩa là chạy nhảy với cuộc đời cho tới già hết sức. Mà chính Ngài, Ngài nói Ngài như vậy, thì đó là lời dạy thâm sâu. Sự thật ra là Ngài là Bồ Tát, 50 mấy tuổi đã minh tâm kiến tánh rồi. 50 mấy tuổi đã minh tâm rồi. Mà Ngài thì Ngài nói là Ngài chạy nhảy vậy cả đời, bây giờ già hết sức rồi, giống như vậy đó. Thì cho chúng ta biết là nếu chúng ta không khéo đó, thì là như vậy, cứ chạy nhảy với cuộc đời chơi giỡn, rồi khi mà lâm chung tử thần tới đó, thì là đau khổ, rất là buồn phiền, qua đời, đi đầu thai. Cái kiếp sau không có hứa hẹn là được làm người hay không, rất là khó. Nó là biển khổ mênh mông, mênh mang chứ không phải là thường. Mà đi vào đó là lấy cái vọng tưởng điên đảo và cái tập khí xấu xa của mình nhập vào trong đó. Cho nên người tu hành có đại duyên phước đức mới có thể biết ngừng tâm tỉnh ý, trở về cái sự thanh tịnh, một lòng hướng Phật, chờ Ngài để mà sanh trong hoa sen. Là sen báo nở thì thấy Phật, liền phát tâm bồ đề chứng vô sanh. Nó là cái phước báo của mình kiếp này. Ngài nói là có cái ông cư sĩ nào đó ở gần Ngài, rồi cái bất hòa với chúng tăng, ông đó làm dữ quá, cãi nhiều lớn tiếng lắm, mà không biết cái gì bất hòa với chúng tăng. Rồi sáng ông, Ngài Hư Vân mới khuyên ông thôi xả bỏ đi, đừng có nóng nảy như vậy, đừng có cãi vã. Thì ông ta khuyên hoài mà ông ta không chịu, ông tranh cãi ầm ĩ lắm, khuyên lơn mãi mà không được. Thì có một hôm qua thì ông ta đến gặp Ngài Hư Vân, nói giờ con bệnh quá, Ngài dạy cho con uống thuốc gì. Thì Ngài mới nói là bệnh của ông không có cần thuốc đâu, đừng có chấp thì đã hết à. Tại vì người chấp trước nặng nề thì mới tranh cãi, mới hùng mang, mới dữ như vậy. Người xả bỏ, hỷ xả, với lòng khoan dung, lại biết ngừng tâm tỉnh ý, thì những cái đó từ từ nó sẽ tan mất. Nhiều khi oan ức cũng kệ nó không có cần, cứ cho nó theo duyên như vậy, không cần. Tại vì mình có Phật rồi, mình có Thế Tôn rồi, mình có hoa sen, mình có con đường đi sáng, rất là sáng, rất là thoải mái an lạc, cho nên cái đó không cần. Đời sống ở đời thì như vậy, cho nên là những cái chuyện gây gỗ này nọ sau này bỏ hết. Giống như mình chịu thua, mình là người lép như vậy đó. Vì mình có Phật, có tâm thanh tịnh này, mình không cần những cái này, không cần tranh hơn nữa, cũng không cần là bào chữa cho mình. Thì nghe nói là ông cứ bỏ chấp đi là hết bệnh. Niệm Phật, thưa quý vị, trong tâm cái gì cũng đừng chấp nhận nó. Vui, buồn, giận, ghét, cái gì cũng là vọng tưởng hết á. Cứ một tiếng Phật hiệu, có Thế Tôn trong lòng, như đó là được rồi. Dù buồn, dù cảnh ác, dù cảnh xấu, dù cái gì, đừng chấp nhận nó, đừng coi nó là quan trọng. Cứ giống như Ngài nói là xả bỏ nó hết, đừng có nghĩ tới nó, đừng quan trọng tới nó. Đừng coi nó là quan trọng thì chúng ta hạ thủ. Cái tiếng Phật, có Phật là được rồi. Và như đó thôi, đánh tan hết những cái chướng ngại trong tâm. Thì chướng ngại gì cũng là vọng tưởng làm nên đó đó. Không có phải bên ngoài đâu. Do tâm của chúng ta. Nắm được cách niệm Phật, nắm được tâm rồi, thì những cái này giống như là sách tấn thôi. Không cần phải nghe nhiều đâu, sách tấn thôi. Nắm được pháp tu là được rồi, đủ để về Tây Phương rồi. Những cái thứ này là giống như học thêm vậy thôi, không có học cũng chẳng sao. Cứ ngày đêm A Di Đà Phật, có Phật trong lòng, nghĩ tới Tây Phương, cầu vãng sinh, mà phải biết khéo léo nghĩ tưởng, đừng để nó mệt, đừng để nó khó chịu, mà phải thoải mái lắm. Lấy thoải mái làm cơ bản. Nếu mà không thoải mái đó, nhất định là cái phương pháp đã dùng nhiều sức quá hay là ít sức quá rồi, không biết cách rồi. Là cái vọng tâm không có dẹp được nó thì nó mới bất an. Cho nên nghe rõ, nghe rất rõ câu nào chữ nào, thì nắm được phương pháp rồi đó, thì đi vào sách vở của các ngài thì sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thoải mái lắm. Tại vì khi mà chưa nắm được phương pháp á, cứ học để mà tìm thầy giảng sao để cho con tu được, thầy giảng sao cho chúng cái chỗ của con, thì như vậy đó thì khổ lắm. Tại vì mấy cái này không có chỗ gì hết, chỉ giữ được tâm an lạc, giữ được chánh niệm là đủ hết tất cả. Không phải tìm thầy nói sao cũng được, tâm con biết đường tu rồi. Còn nếu chưa biết cách á, thì nghe tới 100 năm cũng sao rối quá như vậy đó. Thì cách là gì? Niệm Phật, niệm rất thật rõ, có Phật trong lòng, hết rồi đó. Có Phật trong lòng có nghĩa là đọc cái đó, đọc cái câu đó ra, cái tim mình nó rung kìa, nó ảnh hưởng lòng mình chứ không phải là nhẹ đâu. A Di Đà Phật đó là Thế Tôn mà, nó phải rung động, nó phải có cái gì đó giống như cái giao cảm gì đó. Giải thích không nổi, cứ nói hoài vậy thôi chứ không giải thích hơn được, không thể dùng cái chữ gì. Cho nên nó là tín nguyện hạnh như con thơ nhớ mẹ, chẳng có bao giờ không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Đó là ngày ứng quang. Người chân thật niệm Phật trong lúc niệm đầy đủ ba món tín nguyện hạnh. Lúc nào cũng nhớ Phật cầu vãng sinh, lúc nào, thời nào. Còn hồi hướng, nếu tâm thường cầu vãng sinh là thường thường hồi hướng. Đó là ngày đó. Không phải tối rồi mới chắp tay tụng cái bài hồi hướng gọi là hồi hướng. Cái đó là nghi thức hồi hướng. Còn trong tâm hồi hướng là thường nghĩ tưởng Tây Phương thì công đức nó liền chuyển về đó hết. Không có muốn làm cái gì cho Sa Bà để mà trở lại đây. Làm cái gì cũng là vì Tây Phương, muốn vãng sinh mà làm. Cho nên nó là cái nguyện mà hồi hướng đó là do lòng hướng về Tây Phương, công đức liền chuyển vào Tây Phương hết. Thường thường hồi hướng, mỗi niệm đều là như vậy. Cho nên là chúng ta, người ở đây mà lòng bên kia, tuy sống ở Sa Bà mà lòng của mình chỉ là khách trọ Sa Bà, không phải là người ở đây. Người mà tu được tịnh tông cho đàng hoàng đó, tuy chưa tới liên bang nhưng mà chẳng phải là người ở trong Sa Bà, chẳng phải, chỉ ở tạm một chút thôi, rồi chờ cái hoa sen chín mùi, ngày tháng tới thì Thế Tôn đó. Tuy chưa có rời khỏi trần lao nhưng mà chẳng phải là người đi trong lục đạo nữa, chưa có vãng sinh mà đã không còn đi trong lục đạo, chưa có sanh trong kia, chưa có về Tây Phương, nhưng mà chẳng phải là người ở Ta Bà, chỉ là khách thôi. Người niệm Phật tới mức thì nó vậy. Cho nên sống ở đây, sống ngày nào, tu ngày đó, làm lợi ích cho chúng sanh được bao nhiêu thì làm, chờ ngày vãng sinh. Còn chuyện phiền não của thế gian, tại vì ngừng tâm tỉnh ý, cho nên không có gì nữa. Còn ngừng tâm tỉnh ý chưa được á, thì là người đau khổ rồi. Còn phương pháp thì có vài câu thôi, thì tóm gọn tín nguyện hạnh, nhớ Phật niệm Phật thì dễ dàng lắm, phải không? Chứ không phải là đọc hết bao nhiêu cuốn sách mới tu được. Là phương pháp là vậy, khéo léo thì có thể an lạc, không khéo, không có người hướng dẫn thì niệm qua la đó thì nhiều năm tháng không có thấy thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.